Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3 07 Cuối cùng cũng bận rộn xong, ta và Xuân Yến kiểm tra lại sổ sách. Thím Xuân dường như hơi mệt, giọng nói yếu ớt. Hai đứa đi dạo chợ đi, để thím ở đây nghỉ một lát. Nhớ mua chút gì ngon về, xem như bù đắp cho thím. Ta hơi ngần ngại, hỏi lại. Thím thật sự không cần chúng cháu ở lại giúp sao? Không cần đâu, không cần đâu. Thím vừa nói vừa xua tay, lại còn đẩy ta ra. Đi đi, nhân tiện cho Xuân Yến đi chơi một chút, mấy ngày nay nó cũng vất vả rồi. Đây là lần đầu tiên ta đi dạo phiên chợ lớn ở Kinh Thành. Phố phường đông đúc, tấp nập, cảnh vật phồn hoa khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng cái gì cũng đắt đỏ đến mức khiến người ta phải giật mình. Một ấm trà nhỏ cũng đã nửa lượng bạc mà chẳng biết trong đó có loại trà quý giá gì. Tiểu nha đầu, người thích gì? Ta mua cho ngươi. Xuân Yến nói, ánh mắt sáng lên, liền chỉ vào một gian hàng ven đường. Ta kéo tay hắn, nhỏ giọng nói. Thứ này đắt quá, một chiếc gương thôi cũng đủ bán hơn nửa quán mì của chúng ta rồi. Xuân Yến cười, không để ý, lấy túi tiền bên hông ra, nhét vào tay ta. Đừng lo, gần đây ta nhận việc chép sách cho một cửa tiệm, hôm qua vừa nhận tiền công. Hắn cười tươi như hoa nở, nụ cười ấy làm gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Hiếm khi thấy hắn vui vẻ như vậy, ta cũng không nỡ từ chối, đành nhận lấy túi tiền, nói nhỏ. Được rồi, nhưng đừng tiêu hết tiền của ngươi, nhớ giữ lại chút cho bản thân. Xuân Yến bật cười. Còn chưa tiêu hết, làm sao mà đau lòng được? Hắn kéo tay ta, vui vẻ nói. Đi nào, còn nhiều thứ thú vị lắm. Hai chúng ta tiếp tục dạo quanh chợ, vừa đi vừa nói cười. Bỗng ta dừng chân trước một gian hàng nhỏ. Ở góc bàn bày một bó hoa lụa mềm mại, làm từ sợi tơ và ngọc trai nhỏ. Đó là loại hoa tuyết đặc biệt ở vùng đất Lạc. Trong cái lạnh khắc nghiệt, chỉ loài hoa ấy mới có thể tồn tại, từng cánh trắng muốt như tích tụ cả sự bền bỉ và thanh khiết. Xuân Yến cúi xuống, hỏi khẽ. Thích không? Ta mua cho ngươi. Xuân Yến vừa định cầm lấy bó hoa thì từ phía sau bất ngờ vươn ra một cánh tay thon dài, nhanh chóng cầm lấy trước. Sau đó, người kia ném một mảnh bạc vụn lên bàn hàng. Không cần trả lại. Giọng nói trong trẻo, quen thuộc vang lên, khiến ta giật mình. Quay lại nhìn, quả nhiên là Phí Thanh Hằng. Y cầm bó hoa trong tay, đôi mắt lướt qua một lượt, ánh nhìn lạnh nhạt và xa cách. Ta vội quay đi, cười gượng với Xuân Yến. Không sao đâu, chúng ta tìm nơi khác mua vậy. Nhưng Xuân Yến không chịu bỏ qua, chỉnh lại áo sống, bước đến trước mặt Phí Thanh Hằng, nghiêm cẩn hành lễ. Ngài là Phí Thanh Hằng, hình bộ thị lang nổi danh sao? Phải. Xuân Yến chỉ vào bó hoa, lễ độ nói. Thưa ngài, đó là vật bạn ta rất thích, không biết ngài có thể nhượng lại không? Chúng tôi sẵn sàng trả gấp đôi giá. Bạn của ngươi? Phí Thanh Hằng khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển sang ta, sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả. Đã là bạn, sao không tự mình đến nói? Xuân Yến vội quay lại, dịu dàng trấn an. Tiểu nha đầu, đừng sợ. Lại đây nói đi. Nhưng ta chỉ đứng sững, không dám tiến lên. Phí Thanh Hằng vẫn giữ vẻ tao nhã, nhưng có gì đó trong ánh mắt y khiến ta cảm thấy xa lạ. Đôi mắt ấy, lạnh lẽo và sâu hun hút, như thể có thể cuốn trôi mọi thứ. Đang lúc ta chần chừ, từ bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cô nương trẻ tuổi, lao vào vòng tay của Phí Thanh Hằng. Thanh Hằng ca ca. Chàng đi dạo mà chẳng gọi ta theo. Không sợ ta trách chàng sao? Cô gái kia rạng rỡ như hoa, trang sức lấp lánh từ đầu đến chân. Trên búi tóc cài một cây châm hình đóa sen, ánh lên sắc vàng lộng lẫy. Này là gì vậy? Nàng ta nhìn bó hoa trong tay Phí Thanh Hằng, tò mò cầm lên xem xét. Là hoa lụa kém chất lượng, trông thật thô sơ. Thanh Hằng ca ca, sao lại hứng thú với thứ này? Nói rồi, cô ta tiện tay ném bó hoa sang một bên. Liên Hoa, đừng. Phí Thanh Hằng vội gọi, cúi xuống nhặt lại, nhưng bó hoa đã bị những người qua đường vô tình dẫm nát. Y đứng sững tại chỗ, nhìn bó hoa tan tành dưới chân, đôi mắt thoáng vẻ trống rỗng. Cô nương kia lại chẳng để ý, vui vẻ khoác tay Phí Thanh Hằng, kéo y đi. Khó khăn lắm mới được ra khỏi cung, chàng phải dạo cùng ta cho thật vui vẻ. Phí Thanh Hằng khẽ mím môi, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào, để nàng ta kéo đi giữa dòng người đông đúc. 08. Tiểu nha đầu, đừng buồn. Chúng ta sẽ tìm chỗ khác mua. Xuân Yến dè dặt nhìn ta, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng trong lòng hắn cũng không khá hơn ta là bao, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng và buồn bã. Cô nương vừa rồi, chắc chắn là công chúa Liên Hoa, người luôn cao quý như ngọc. Phí Thanh Hằng và nàng ta, quả thực xứng đôi vừa lứa, như trời sinh một cặp. Còn chúng ta, chỉ giống như bó hoa bị ném xuống đất, chẳng ai buồn lưu tâm. Nghĩ đến đây, ta nở một nụ cười tươi rói với Xuân Yến, cố gắng che giấu cảm xúc. Không sao, phiên chợ này lớn mà. Chúng ta tiếp tục dạo, biết đâu lại tìm được thứ khác đẹp hơn. Sau đó, chúng ta đi lòng vòng rất lâu, nhưng không tìm được bó hoa nào giống như trước. Xuân Yến trông rất ủ rũ, trách móc chính mình. Tất cả là tại ta. Nếu vừa rồi nhanh tay hơn một chút, bó hoa ấy đã không bị Phí Thanh Hằng lấy mất. Hắn bực bội nói tiếp. Hắn đã mua, tại sao lại không trân trọng mà để người khác phá hỏng như vậy chứ? Ta mỉm cười dịu dàng, kéo tay hắn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi thôi, ta có cách khác. Ta kéo Xuân Yến đến một gian hàng nhỏ bán củ cải trắng. Ông chủ, cho ta một củ cải. À, và có thể cho ta mượn một con dao được không? Xuân Yến ngạc nhiên nhìn ta, không hiểu ta định làm gì. Ta cầm củ cải và con dao nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ khắc từng đường nét. Hồi còn nhỏ, khi phụ thân vẫn còn sống, ông rất khéo tay, thường dùng củ cải khắc thành nhiều hình dáng khác nhau để bán. Dù chỉ là trò đùa nhỏ, nhưng những món đồ ấy luôn khiến mọi người trong chợ thích thú. Thật tiếc rằng ông chưa kịp truyền lại nhiều kỹ thuật thì đã qua đời. Sau một lúc chăm chú làm việc, củ cải trắng trong tay ta dần biến thành một bông hoa băng tinh xảo, trong suốt lấp lánh, không thua gì hoa thật. Xuân Yến nhìn tác phẩm, đôi mắt sáng lên. Tiểu nha đầu, bông hoa này đẹp quá, nó giống hệt hoa tuyết thật. Ta cười nhẹ. Thấy đẹp là được rồi, chúng ta đâu cần gì hơn nữa. Khi ta đang mải mê khắc củ cải, xung quanh tụ tập rất nhiều đứa trẻ. Chúng tranh nhau từng hình khắc, vừa reo hò vừa vỗ tay thích thú. Thấy chúng vui vẻ, ta cũng hứng khởi, nhớ lại những gì phụ thân từng dạy, liền khắc thêm đủ thứ. Nào là hổ, thỏ, cá chép, cả hình búp bê. Lũ trẻ ríu rít vây quanh, tiếng cười vang vọng khắp khu chợ. Thanh Hằng ca ca, chàng đứng đây nhìn bao lâu rồi? Nếu thích, sao không mua một cái đi? Đang chăm chú khắc, ta bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của công chúa Liên Hoa. Theo phản xạ, ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện ngay với đôi mắt sâu thẳm của Phí Thanh Hằng ở phía đối diện. Đôi tay bất giác run lên, lưỡi dao lướt qua, cắt vào ngón tay, máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Tiểu nha đầu, người bị thương rồi. Đau không? Xuân Yến giật mình kêu lên, vội vàng cầm lấy tay ta xem xét. Ta cắn môi, lắc đầu. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, bôi ít thuốc là được. Không được, về thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến y quán. Xuân Yến nắm lấy tay ta, vừa quay đi vừa nói với lũ trẻ. Tỷ của các ngươi bị thương rồi, hôm nay không thể khắc thêm củ cải nữa. Lũ trẻ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng thanh nói. Ca ca nhớ chăm sóc tỷ thật tốt nhé. Đợi tỷ khỏe lại đến chơi cùng bọn muội. Xuân Yến mỉm cười, đáp lời. Được, nhất định rồi. Nói lời phải giữ lời. Dọc đường theo Xuân Yến rời đi, ta luôn cảm giác có một ánh mắt từ phía sau đuổi theo, giống như những dây leo mềm mại nhưng không ngừng bám chặt, khiến người ta khó lòng thoát ra. Dù không quay lại, ta vẫn biết đó là ai. Nhưng ta chẳng dám nghĩ sâu thêm, chỉ im lặng bước tiếp. 09. Vết thương của ta không nặng, chỉ cần bôi thuốc và băng bó đơn giản. Sau đó, ta lại bắt đầu chuẩn bị để mở quán bán mì như thường lệ. Đêm đó, sau khi mọi thứ đã xong xuôi, ta mệt mỏi ngáp một cái, định lên giường nghỉ thì nghe tiếng gõ cửa. Tiểu nha đầu, là ta. Giọng nói trầm thấp của Phí Thanh Hằng vang lên bên ngoài. Ta ngạc nhiên, nhưng không bước ra, chỉ lặng lẽ đi đến cửa, cài chặt then lại. Nếu công tử không có việc gì quan trọng, xin hãy trở về. Bên ngoài y im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài. Nếu đã xem như không quen biết, vì sao ngươi vẫn gọi ta là công tử? Ta hít sâu, đổi cách xưng hô. Vậy xin lỗi, dân nữ thất lễ. Mong ngài về cho, dân nữ cần nghỉ ngơi. Không nghe thấy y đáp lại nữa. Đợi một lúc, vì quá mệt mỏi, ta tắt đèn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ, ta dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu. Khi mở cửa, ta sững người đứng lại. Phí Thanh Hằng đang đứng đó, y phục có phần xộc xệch, vạt áo còn vương chút bụi bẩn, trên mái tóc lấm tấm sương đêm. Đây là lần đầu tiên ta thấy y trong dáng vẻ mệt mỏi như vậy. Đôi mắt sâu thẳm của y ánh lên vẻ buồn bã, và trên môi y là một nụ cười gượng gạo. Tiểu nha đầu. Y không nói gì thêm, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn ta. Ta bối rối, không biết nên làm thế nào. Ngài. Có việc gì sao? Phí Thanh Hằng lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ ngọc trong suốt, đưa về phía ta. Thuốc này rất tốt, có thể bôi lên để vết thương không để lại sẹo. Ta không nhận, lùi một bước, giấu tay ra sau lưng. Cảm ơn, nhưng dân nữ vụng về, không xứng dùng loại thuốc quý như vậy. Nếu không còn việc gì, xin công tử trở về. Dân nữ còn phải làm việc. Phí Thanh Hằng khẽ động đôi môi, định nói gì đó nhưng lại ngừng. Một lát sau, y lên tiếng. Tiểu nha đầu, ta xin lỗi. Ta cười nhạt, đáp lời. Chỉ là một bông hoa, vốn dĩ không đáng để tâm. Ngài không cần bận lòng như vậy. Y lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp, muốn nói thêm nhưng từ xa đã có tiếng khách hàng gọi to. Này, hôm nay quán có mở không vậy? Chúng ta xếp hàng chờ đây. Ta nhìn y lần cuối, giọng bình tĩnh. Ngài yên tâm, ta chỉ là một người bán mì. Mong ngài đừng làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của dân nữ. Phí Thanh Hằng đứng yên, ánh mắt lạc lõng nhìn theo khi ta bước qua, không một lần ngoái lại. Đến quầy hàng, ta cười với khách, lớn tiếng nói. Các vị chờ lâu rồi phải không? Ta bắt đầu nấu mì ngay đây.